Thưa quý vị, tuần trước trong tạp chí Văn nghệ cuối tuần, chúng ta đã nghe nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc, nhà lý luận văn học Hoàng Ngọc Tuấn trình bày về nhóm mở miệng đề tài luận văn thạc sĩ của nhà thuyên Đỗ Thị Thoan, tựa đề Vị trí của kẻ bên lề, thực hành thơ của nhóm mở miệng từ góc nhìn văn hóa, và trình bày một vài ghi nhận khi hay tin sự trấn áp và trừng phạt của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, và nói rộng ra của nhà cầm quyền ở Việt Nam đối với nhà thuyên Đỗ Thị Thoan. Xin nhắc lại, luận văn thạc sĩ này đã được chấm điểm tối đa 10 trên 10 khi tác giả bảo vệ luận văn năm 2010. Nhưng rồi nhà cầm quyền bắt đầu chiến dịch đàn áp. Nhiều bài viết xuất hiện trên báo chí nhà nước lên án luận văn có tính chất phản động. Tháng 3 năm nay, một hội đồng của Trường Đại học Sư phạm đã họp và quyết định tước bằng của cô Đỗ Thị Thoan. Không những nhà thuyên Đỗ Thị Thoan bị đuổi dạy, mà cả người hướng dẫn cho cô làm luận văn, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Bình cũng bị buộc về hưu sớm trước thời hạn đến 5 năm. Giới cầm bút trí thức học giả trong và ngoài nước, nhiều người đang giảng dạy tại các trường đại học trên thế giới đã lên tiếng về vụ này. Đã có hai văn thư với hàng trăm chữ ký yêu cầu Trường Đại học Sư phạm phải minh bạch hóa quyết định của họ và phải chấm dứt hành động xâm phạm đến tự do tư tưởng, tự do học thuật trong đại học. Hôm nay, mời quý vị theo dõi tiếp phần 2 cuộc nói chuyện giữa chúng tôi với hai ông Nguyễn Hưng Quốc và Hoàng Ngọc Tuấn về đề tài vụ nhà thuyên. Trong đó, hai ông sẽ phân tích những động cơ của nhà cầm quyền và tác động của vụ này đối với văn học nghệ thuật và quyền tự do học thuật tại Việt Nam. Tôi nghĩ sở dĩ luận văn này bị nạn đó là vì nó có những cái phần chạm nọc vâng. Chế độ cầm quyền, chứ không phải là vì chuyện học thuật. Chẳng hạn như trong luận văn, nhà thuyên đặt ra những cái câu hỏi đáng chú ý cụ thể. Đây là hiện tượng đội lốt thi ca hay hiện tượng cách tân văn chương gây hiệu ứng chính trị? Nguyên văn của cô: tính chất cách mạng và cách tân của mở miệng như thế nào? Nếu mở miệng thuộc về dòng văn chương ngầm thì cái khái niệm dòng chính, dòng ngầm ở Việt Nam là như thế nào? Mà nó đều là những cái chuyện...
Vâng, những cái điều cô nói nó có những cái là nhạy cảm. Ví dụ trong luận văn của cô có phân biệt thành hai cái cặp. Một cái cặp là chính thống và phi chính thống. Và cái cặp đó là Hà Nội, Sài Gòn.
Dạ.
Đấy, thì trong đó cô có vẻ là rất lưu tâm đến cái văn học Sài Gòn.
Dạ.
Và sự phát triển của văn học Sài Gòn là cái phát triển của văn học miền Nam đó. Và cô cũng có nói rõ là hiện tượng mở miệng nó sinh ra một cách tất yếu từ một cái dòng văn học tự do mà. Khi như mình đã nói, cô nói rất nhiều điều rất thẳng thắn và rất can đảm. Về mặt học thuật mà nói thì những điều ấy rất là tốt. Còn cái sự nhạy cảm về chính trị thì đương nhiên là phải có rồi.
Trong trò của nhà thuyên thì ngoài khả năng cán bộ lãnh đạo ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam ra lệnh tịch thu, tước bằng vì họ coi đó là điều sai trái về phương diện chính trị. Tôi nghĩ có thể có một khả năng khác, đó là xuất phát từ sự ghen tị của một số cây bút ở Hà Nội.
Đúng vậy.
Bởi vì khi tiếp xúc với các nhà văn ở Việt Nam thì tôi thấy rõ ràng là mặc dù 39 năm sau khi Việt Nam được thống nhất, nhưng mà sự kỳ thị giữa Nam và Bắc ở Việt Nam rất lớn. Ngoài cái vấn đề kỳ thị Nam Bắc còn vấn đề là chính thống và ngoài luồng nữa. Thì tôi đoán là thế này, các nhà phê bình, các nhà văn ở Hà Nội đọc như vậy, cảm thấy giống như mình bị trút ngôi, mình bị giành ngôi.
Vâng,
cái thế họ cứ tưởng là họ vĩnh viễn ở trong văn học sử, thì bây giờ tự nhiên xuất đầu lộ ra một cái nhóm gọi là mở miệng, nó đã phá tứ tung mà nó vẫn được khen ngợi, mà nó vẫn được trở thành đề tài để nghiên cứu làm luận án thạc sĩ v.v. Thì cái khả năng đó theo tôi vẫn có thể có.
Có đấy, trong cái luận văn của nhà thuyên á, cô có nói một cái câu mà tôi nghĩ là anh Quốc nói hoàn toàn đúng đó. Nó gây một số những cái phản ứng tâm lý của những nhà văn Hà Nội. Ví dụ như cô nói là Sài Gòn là một trung tâm văn hóa năng động, là mảnh đất màu mỡ cho những tư tưởng tự do, dần dần trở thành một biểu tượng của văn hóa phá cách trong những năm đầu thế kỷ 21. Và trong khi đó Hà Nội dường như bị mất dần vị thế trên bản đồ văn chương, bị gắn một cách không hẳn là công bằng với không gian quyền lực, thậm chí với sự cũ kỹ bảo thủ. Thì cô viết như vậy thì rõ ràng là cũng có chạm đấy chứ.
Dạ vâng, đọc cái phần mà cô nói về cái cặp lề và trung tâm và cái cặp Hà Nội-Sài Gòn thì tôi nghĩ chắc chắn là nhà cầm quyền cũng như là các ông quan văn học hay là một số...
Tự nhiên văn nghệ sĩ bảo thủ.
Dạ, họ không thể nào chịu đựng nổi. Khi mà cô nói bằng những cái lời lẽ như thế này, sự hình thành không gian Nam Bắc có ý nghĩa quan trọng, không chỉ bởi vì nó liên quan đến tính cách địa phương, đến đặc trưng văn hóa vùng miền, mà quan trọng hơn và khắc nghiệt hơn, nó có tính chất lịch sử rõ rệt. Tôi nghĩ là có lý khi ước đoán một ám ảnh về sự phân định ngầm quyền lực vùng miền, và tôi giả định nó như hệ quả, như di chứng của một quá khứ chia cắt, một chấn thương lớn dẫn đến những xung đột văn hóa chính trị, có thể biến thái và phát tán thành những dạng phản ứng không đồng thuận của văn chương hai miền Nam Bắc. Ở một đoạn khác, những chấn thương trong văn học Việt Nam chưa bao giờ được khơi ra, chưa bao giờ được yên ủi, chưa bao giờ được gỡ băng, để các thế hệ đi sau có thể bước vào văn chương với một quá khứ sạch sẽ hơn và không bị bịt mắt.
Thật ra ở trong đó nó cũng có rất nhiều, ví dụ như khi mà cô nhắc đến cái tên Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh á, thì cô cũng có nói rằng là Sài Gòn chứ không phải là thành phố Hồ Chí Minh theo tên trên bản đồ địa lý, một cái tên mới, một cái tên muốn xóa sạch cả lịch sử và quá khứ của những yêu mến lẫn đau thương vào danh từ của người chiến thắng của một giai đoạn lịch sử, vân vân. Cái đó gọi là nhạy cảm.
Dạ vâng. Nhưng mà nói làm chuyện chưa bao giờ, chưa có ai viết trên giấy trắng mực đen mà nói thẳng ra những cái điều như vậy, phải không ạ?
Đó mình thấy cũng có nhiều người viết chứ, nhưng mà viết một cách nghiêm túc như trong một cái luận văn thì có lẽ đây là lần đầu. Ở Anh Quốc?
Dạ vâng.
Luận văn cũng có cả một chương về Samizdat, là các hoạt động tự xuất bản và văn chương bí mật tại Liên Xô, thời hậu Stalin, tại Đông Đức và những chế độ chuyên chế cùng hệ thống. Cũng có nhấn mạnh đến vai trò của Sài Gòn và vai trò của các diễn đàn văn chương liên mạng Talawas, Tiền Vệ, Da Màu, Hợp Lưu, Gió O, Tạp Chí Thơ, v.v. trong việc phục hồi di sản văn học miền Nam và tạo diễn đàn hỗ trợ cho sự có mặt của mở miệng. Các anh có muốn nói thêm gì về cái điểm đó không?
Theo tôi thì đó chính là một trong những lý do chính khiến cho Ban Tuyên huấn về Đảng Cộng sản Việt Nam ra sức tấn công làm ầm ĩ chung quanh vụ Nhã Thuyên đó chị ạ. Hồi nãy tôi có nói là Đảng Cộng sản Việt Nam rất dại dột khi tước bằng của Nhã Thuyên, khi đòi tịch thu hay là đòi xé bỏ cái luận án thạc sĩ của Nhã Thuyên một cách ồn ào như vậy. Nhưng mà đó chỉ là một khía cạnh. Khía cạnh khác tôi nghĩ họ có những sự tính toán khác. Họ muốn ồn ào không phải là để trừng phạt Nhã Thuyên, mà đồng thời để khủng bố tinh thần của tất cả trường đại học khác, để khủng bố tinh thần của tất cả các giáo sư văn học khác, để khủng bố tinh thần của tất cả những nghiên cứu sinh Việt Nam nào khác, để họ đừng đụng đến cái đề tài ngoài lề như vậy nữa. Theo chỗ tôi biết thì trong vòng khoảng 5-10 năm vừa qua đấy, thì ở Việt Nam có khá nhiều nghiên cứu sinh chọn đề tài viết về một số tác giả hoặc một số hiện tượng văn học ở miền Nam trước năm 1975. Thậm chí có người làm đã nộp xong cái luận án thạc sĩ về Võ Phiến. Có một người khác theo chỗ tôi biết là làm sắp xong và sắp đệ trình một luận án tiến sĩ cũng về Võ Phiến. Rồi có một số người làm luận án tiến sĩ về nhóm sáng tạo, về thơ Thanh Tâm Tuyền. Thì cái hiện tượng như vậy nó xảy ra một cách âm thầm ngấm ngầm, nhưng mà chắc chắn là khiến cho Đảng Cộng sản Việt Nam rất lo sợ và cho giới cầm bút chính thống ở Hà Nội rất lo sợ. Bởi vậy theo tôi nghĩ thì họ đánh Nhã Thuyên một cách ồn ào, một cách dữ dội như vậy, thì cái mục tiêu có lẽ không phải chỉ ở Nhã Thuyên mà chủ yếu trong cái hệ thống đại học Việt Nam, để không ai dám làm như vậy nữa. Có khi đó là ý đồ chính.
Những người lên tiếng phản đối chiến dịch này, họ phản đối vì họ bênh vực luận văn của Nhã Thuyên, hay họ phản đối về cái cách mà người ta tiến hành cái chiến dịch đánh Nhã Thuyên, tước bằng của cô này nọ?
Theo chỗ tôi được biết thì những người bênh vực Nhã Thuyên họ không đào sâu vào cái nội dung của luận án của Nhã Thuyên, mà họ chỉ đặt ra vấn đề nguyên tắc về hành xử, cái sự độc lập về học thuật. Với vậy cho họ cho khi quyết định tịch thu bằng của Nhã Thuyên như vậy là vi phạm vào quy định của chính Bộ Giáo dục và việc thu hồi bằng cấp. Cái luận văn của Nhã Thuyên không hề ăn cắp của ai, không hề có gì sai trái đứng về phương diện học thuật, mà trường đại học vẫn tịch thu bằng. Và thứ hai nữa là nó đi ngược lại với nguyên tắc về tự do tư tưởng, tự do học thuật đã được ghi trong Hiến pháp luật pháp Việt Nam. Bởi vậy cho nên những người bênh vực cho Nhã Thuyên và phản công lại bên kia đó, thì họ chỉ sử dụng luật pháp để mà cải lý lại.
Thưa các anh, tôi thấy từ cái chiến dịch đánh ở trên báo cho đến cái cuộc hội thảo ở Ban Tuyên giáo, trong đó có mặt Chủ tịch nước nhá, có mặt trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhá, và có mặt nhiều quan ngự sử văn nghệ đó, nó giống như cái không khí của các buổi học tập ở ấp Thái Hà, cái thời nhân văn giai phẩm, hồi thế kỷ trước. Từ vụ nhân văn giai phẩm tới vụ Nhã Thuyên này, chúng ta có thể nhận định điều gì về cái bản chất của chế độ Cộng sản, của nhà nước Cộng sản Việt Nam nói riêng?
Có một điểm chung nhất xuyên suốt toàn bộ từ thời nhân văn giai phẩm đến bây giờ đấy, là nhà cầm quyền Việt Nam hoàn toàn không thừa nhận vấn đề tự do tư tưởng, hoàn toàn không thừa nhận tự do ngôn luận và không thừa nhận tự do học thuật. Bởi vậy cho nên lúc nào họ muốn khống chế, họ muốn kiểm soát toàn bộ những gì xảy ra trong đầu óc của mỗi người, dưới ngoài bút của mỗi người. Và từ đó nhận xét thứ hai nữa, nếu giả dụ trong suốt cả mấy chục năm như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ thực hành một chính sách duy nhất là kiềm chế, là kiểm soát đầu óc con người, thì như vậy chúng ta sẽ thấy cái bản chất thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là tính chất toàn trị. Lâu nay người ta hay phê phán Đảng Cộng sản Việt Nam, phê phán chế độ Việt Nam, thường người ta dùng chữ độc tài. Nhưng độc tài thật ra không đủ để mô tả cái bản chất của chế độ cộng sản. Thường người ta cho độc tài tức là sử dụng quyền lực của mình một cách nghĩa là quá vượt ra ngoài quy định của hiến pháp, vượt ra ngoài quy định của luật pháp, sử dụng cái ý muốn riêng của mình để áp đặt lên toàn bộ quyết định quan trọng đối với đất nước. Nhưng mà ở Việt Nam, dưới chế độ cộng sản Việt Nam bây giờ, từ năm 1954 đến nay, thì họ hơn vậy nữa. Họ không phải chỉ kiểm soát hành động, không phải kiểm soát lời nói của mọi người, mà thậm chí họ còn muốn kiểm soát trong cách suy nghĩ, trong cách cảm xúc của con người. Nó là một chế độ toàn trị, muốn cai trị hoàn toàn con người, cả thể xác lẫn tinh thần. Hồi trước năm 1975, ở miền Bắc là một chế độ như vậy. Từ năm 1975 đến trước khi phong trào đổi mới, nó là như vậy. Thì người ta dễ có cảm giác là từ sau phong trào đổi mới, cái tính chất toàn trị như vậy nó hơi nới giãn trong một chút xíu. Nhưng bây giờ với vụ án Nhã Thuyên, dường như là Đảng Cộng sản Việt Nam muốn tiếp tục cái chế độ toàn trị của mình, muốn tiếp tục khống chế cách suy nghĩ của con người của mình.
Giờ mình thấy là từ hồi nhân văn giai phẩm đến bây giờ, nó vẫn có một cái điểm thống nhất là nhà nước xem giáo dục hay là văn học vẫn là những cái công cụ chính trị để phục vụ cho đường lối của đảng. Nếu mà một cái công việc giáo dục hay một công việc học thuật hay một công việc văn chương nào đó mà nó đi ra ngoài cái sự phục vụ đó, thì cái đó là trở thành là có tội đối với họ. Có nghĩa là họ gom lại tất cả mọi chuyện chỉ để nhằm phục vụ cho sự trường tồn của cái Đảng Cộng sản Việt Nam thôi.
Thưa, khi mà nói về bối cảnh ra đời của nhóm Mở Miệng đó, Nhã Thuyên có so sánh cái số phận của nhóm Nhân Văn Giải Phẩm với số phận của nhóm Mở Miệng ngày nay? Cô đã viết những cái câu quyết liệt mà tôi cho là chạm nọc nhà nước về cái tội ác của họ trong quá khứ đối với nhóm Nhân Văn Giải Phẩm, và có những cái nhận định rất là mạnh bạo về cái nhu cầu cách tân đi đôi với nhu cầu cách mạng mà từ từ nhóm Mở Miệng ngã theo. Thưa cả, nghĩ sao về cái sự so sánh đó? Phải chăng là nhà cầm quyền hoảng hốt mà phản ứng như vậy?
Nghĩ rằng là như là Nhã Thuyên phân tích đó, là Nhân Văn Giai Phẩm hồi đó họ chứng tỏ cái nỗ lực của những kẻ ở bên trong guồng máy, ở bên trong chế độ, còn Mở Miệng lại là tiếng nói của những người tự tạo cái sân chơi của mình ở bên ngoài cái hệ thống. Cho nên là cái số phận của Nhân Văn Giai Phẩm và Mở Miệng có cái sự khác nhau. Và ở trong đó cô cũng có nói rằng là cái vai trò của Mở Miệng bây giờ, cái lối làm thơ của họ đó, nó là một ở trong ba cái cách để mà làm văn học bây giờ. Một cách đó là người ta là thoát khỏi cái bối cảnh xã hội để họ trở thành một cái thứ công dân toàn cầu. Họ làm thơ, viết văn và họ muốn được xuất bản ra nước ngoài, vân vân. Hoặc là họ làm một thứ nghệ thuật vị cá nhân, ích kỷ, họ chỉ lo cho cái thân phận của họ. Hoặc là họ sáng tác mà gắn chặt với cái bối cảnh của xã hội. Tức nghĩa là họ phải vừa chính trị mà vừa nghệ thuật mà vừa là cách tân. Thì cô đặt Mở Miệng vào cái vị trí thứ ba đó. Nhưng mà cái công việc này của Mở Miệng là công việc đứng ở bên ngoài, chứ không phải là đứng ở bên trong để mà tìm cách sửa đổi hay là chống đối ở trong nội bộ như cái kiểu Nhân Văn Giai Phẩm. Đó là lý luận của Nhã Thuyên đấy.
Đó là cái nhìn từ bên trong của Nhã Thuyên, chứ còn từ cái nhìn bên ngoài thì muốn so sánh nhóm Nhân Văn Giai Phẩm và nhóm Mở Miệng, thì ngoài cái chuyện nhóm Nhân Văn Giai Phẩm muốn thay đổi chế độ từ bên trong, tất cả họ là những người đi kháng chiến trở về, một số trong họ là những đảng viên Đảng Cộng sản, thậm chí là đường đảng sắc tiên cày, còn nhóm Mở Miệng thì rõ ràng là những kẻ ngoài lề, từ đầu đến cuối là ngoài lề. Thì ngoài cái sự khác biệt như vậy, còn có một sự khác biệt lớn, đó là cái phương tiện truyền thông. Hồi xưa thời Nhân Văn Giai Phẩm đó, thì người ta chỉ có báo in thôi, khi nào chính quyền tịch thu là coi như chấm dứt, không có tiếng vang nào cả. Còn bây giờ, trong thời đại Internet bây giờ, thì tất cả những tác phẩm của nhóm Mở Miệng đều có thể phổ biến rộng rãi, họ bất chấp nhà nước Việt Nam có cấm đoán hay không. Cho nên cái phương tiện sử dụng như vậy, nó quyết định cái bản chất và cái ý nghĩa của hai nhóm văn học vốn được coi là phản kháng, hay vừa đòi hỏi tự do, không những trong viết lách mà còn tự do trong đời sống xã hội nữa. Và cái điều khác nhau nữa, từ hồi năm 1956, năm 1957, năm 1958, nhóm Nhân Văn Giai Phẩm ở Hà Nội họ hoàn toàn bị cô lập. khi họ bị bắt ở miền Nam người ta cũng không biết nữa. Ở miền Bắc thậm chí dân chúng ngay ở Hà Nội cũng không biết nữa. Còn bây giờ thì bất cứ một động tĩnh nào cũng có tiếng vang ngay tức thì trên thế giới. Cho nên cái sự mà đàn áp, sự trấn áp của chính quyền đối với nhóm mở miệng bây giờ thì nó hoàn toàn khác với nhóm Chân Văn Giai Phẩm vào cuối thập niên 1950.
Không dễ dàng nữa.
Không dễ dàng nữa. Còn có một lý do nữa đó liên quan đến chế độ hộ khẩu và chế độ lương thực nữa chị ạ. Đối với Nhân Văn Giai Phẩm thì chính phủ ở miền Bắc hoàn toàn kiểm soát con người kể cả nơi cư trú và cái lương thực họ được ăn. Bởi vậy cho nên bất cứ một người nào phản kháng lại chế độ thì bị họ trấn áp một cách triệt để, sau đó nửa sống nửa chết. Còn bây giờ thì với kinh tế thị trường bây giờ thì chính quyền nó hoàn toàn bất lực trong việc đàn áp những tiếng nói độc lập, những tiếng nói đối kháng. Tôi biết là đối với những anh em trong nhóm mở miệng thì lâu nay họ hoàn toàn không có công việc nào chính thức liên hệ với nhà nước cả. Nhà nước cũng có thể nhiều khi sai một vài thằng du côn gây sự để đánh lộn vân vân các thứ, nhưng họ không thể dùng cái bao tử để mà kiểm soát, để mà kiềm chế giới văn nghệ sĩ bây giờ nữa chị ạ.
Nhưng mà thưa các anh, có phải là nhà cầm quyền họ đã thành công phần nào trong cái nỗ lực bịt miệng nhóm mở miệng hay không? Tại vì Nhã Thuyên trong cái luận văn của cô có ghi nhận là thời gian gần đây hoạt động của nhóm mở miệng im ắng bớt. Bản thân cô thì cũng quá mệt mỏi rồi, không có muốn lên tiếng về cái chuyện này trong cái dịp cô vừa sang Úc để tham dự liên hoan các nhà văn ở Sydney, và cô có vẻ như là muốn gác bỏ mọi chuyện lại phía sau lưng. Thưa như vậy thì nhà cầm quyền họ thành công rồi đấy chứ. Tại vì sau Nhã Thuyên tại các đại học, các anh nghĩ là sẽ còn có ai dám nghiên cứu gì về văn học ngầm hay là về các nhà văn miền Nam trước 75 nữa hay không?
Chắc chắn là có ít nhiều thành công chị ạ. Nhưng mà đối với nhóm mở miệng thì đúng là trong vòng khoảng 3-4 năm trở lại đây thì hoạt động của họ có vẻ thưa thớt dần, có vẻ yếu ớt dần. Tuy nhiên tôi không chắc là bởi vì họ sợ, mà cũng có thể là họ cảm thấy mất hứng thú hoặc họ đang suy nghĩ tìm một đường lối sáng tác mới, một trò chơi mới, không chừng. Thì cái hiện tượng mà đối với các nhà văn, nhà thơ một lúc nào đó bị khủng hoảng thì có khi lý do ở bên trong chứ không hẳn ở bên ngoài.
Vâng, sau cái vụ mà Bùi Chát đi từ Argentina về và bị giam giữ đó và bị khủng bố đó, thì cái hoạt động của Mở Miệng nó im một thời gian. Nhưng mà từ đó đến bây giờ nếu chúng ta để ý thì họ vẫn tiếp tục xuất bản đấy. Họ vẫn có xuất bản được thêm một số sách nữa. Còn cái việc mà sáng tác ầm ĩ như lúc trước thì có vẻ như là tạm lắng lại. Nhưng như nói như anh Quốc thì mình cũng không có biết trước được chuyện gì xảy ra. Khó đoán được rằng là sẽ có ai tiếp tục mà viết những cái đề tài gây sôi động như là Nhã Thương hay không. Thì tất nhiên trong cái tình hình đang nóng như thế này thì nhiều người cảm thấy e dè. Nhưng mà mình cũng chưa biết chừng một cái sự thay đổi nào đó về chính trị thì là nó cũng có thể dẫn đến một cái sự thay đổi về thái độ của người nghiên cứu và người viết chứ.
Thưa các anh, từ vụ Nhã Thuyên thì các anh thấy là hậu quả của cái sự can thiệp của chính trị vào học thuật là gì? Đối với văn học trong cái thời buổi mà Internet toàn cầu hóa này, nó có kềm hãm được người cầm bút không? Và đối với học thuật, đối với những cái quy tắc, những chuẩn mực của giáo dục mà chúng tôi xin nhấn mạnh nha, không chỉ là giáo dục đại học, thì nó sẽ tác động như thế nào?
Cái tác động lớn nhất là nó đập tan cái quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và tự do học. Mà khi mà có quyền tự do này bị đập tan, không được khuyến khích, thì nền giáo dục chắc chắn không thể phát triển được. Lâu nay ở Việt Nam, người ta có hai hiện tượng. Thứ nhất là một số người đối kháng, một số người độc lập, một số người muốn đòi hỏi cho dân chủ. Họ chỉ tập trung vào cũng để tự do hội họp, tự do biểu tình. Mà thật ra họ ít để ý đến cái khía cạnh tự do học thuật. Trong khi tự do học thuật là một trong những khía cạnh rất quan trọng trong đời sống hàng ngày, cũng như trong về phương diện kinh tế, xã hội của đất nước. Và khía cạnh thứ hai nữa, thì ở trường đại học ở Việt Nam, về phương diện giáo dục, lâu nay nhiều người họ cứ than thở là giáo dục Việt Nam càng ngày càng suy thoái, càng ngày càng suy đồi, cả về chất lượng, về kiến thức, lẫn về tư cách đạo đức. Nhưng mà thật ra thì người ta không thấy được cái nguyên nhân chính là bởi vì trong giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học, tất cả những sự suy thoái như vậy, nó đều xuất phát từ một cái chỗ chính, từ nguyên nhân chính. Đó là người ta hoàn toàn không có tự do học thuật. Khi không có tự do học thuật, khi không có tự do nghiên cứu, khi không có tự do bày giải ý kiến của mình một cách độc lập, thì cái kiến thức nó sẽ không thể nào phát triển được, cái óc nhận thức không thể phát triển được, những kỹ năng hoạt động của một nhà trí thức nghiêm túc, đúng nghĩa không thể phát triển được. Mà khi tất cả những yếu tố như vậy không phát triển được thì giáo dục nó sẽ tiếp tục bị suy thoái, tiếp tục bị suy đồi. Mà khi giáo dục bị suy thoái thì tất cả những yếu tố khác về khoa học, kỹ thuật nó cũng sẽ không thể phát triển được. Khi khoa học, kỹ thuật không phát triển được thì kinh tế Việt Nam cũng khó mà phát triển được. Việt Nam sau này kinh tế được coi là khá hơn một chút xíu, nhưng mà dù sao cũng khá hơn với tư cách là người gia công, người lắp ráp cho thế giới, chứ không phải là một nước có nền kỹ nghệ thật sự mạnh mẽ, có thể hoạt động được độc lập. Bởi vậy cho đi, cái việc mà trấn áp giới trí thức, trấn áp cái quyền tự do học thuật như vậy, có nhiều hậu quả tai hại vô cùng chuyện.
Một trong những cái luận điểm của những người trong nước ra sức tấn công Nhã Thuyên thì có một luận điểm rất là buồn cười mà đụng đến chuyện học thuật. Họ nói đem những cái thơ dơ ra để mà làm đề tài nghiên cứu, đó là điều sai. Thì thật ra đó là một cái câu nói rất là phản học thuật, là vì ở trong cái nghiên cứu khoa học thì bất cứ cái gì cũng có thể nghiên cứu được hết. Người ta có cả một cái ngành khoa học nghiên cứu về phân mà, và ngay cả một nhà nghiên cứu về lịch sử rất là nổi danh của Pháp, Dominique Laporte, viết nguyên cả một cái luận văn rất là nổi danh thế giới và được dịch tiếng Pháp ra tiếng Anh, đó là lịch sử của phân mà. Tức nghĩa là cái gì cũng có thể được nghiên cứu một cách học thuật được hết á. Kiểu mà họ cãi chày cãi cối đó, để mà họ tấn công cái luận văn Nhã Thuyên thì nó vô tình là nó bắt người nghiên cứu cũng phải nghiên cứu những đề tài mà làm cho vừa lòng nhà cầm quyền nữa. Cho nên cái điều đó là hoàn toàn là phi học thuật, hoàn toàn là phản học thuật. Thì như anh Quốc nói, khi mà học thuật bị siết lại đến cái độ đó rồi thì nó sẽ gây ra rất nhiều những hậu quả khác trong nhiều cái lĩnh vực khác của xã hội, chứ không chỉ riêng trong học thuật mà thôi.
Dạ vâng, tới đây chúng tôi xin kết thúc cái cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay và xin hẹn lại kỳ tới.
Dạ vâng, xin chào chị Phương Hoàng.